vật vô thường của người chết. Khi Phật an trú tại khoáng giả thì tôn giả A Nhã Kiều Trần Như đang ở tại Cự Ma Đế. Đến giờ khất thực, Kiều Trần Như khoác y cầm bát vào thôn khất thực. Khi đã được thức ăn, thầy bèn đến một nhà người chăn nuôi, chồng tên là Cừ Ni, vợ tên là Thi Bà Ly để thọ trai. Bà vợ có lòng tin hoan hỷ, thường cung cấp sữa tươi, sữa chua, sữa đóng ván cho thầy. Khi uống xong, thầy liền trở về trú xứ, rồi suy nghĩ. Dùng cái khí cụ, cái thân thống khổ này sống lâu ở đời để làm gì? Ta chán ngán thân này quá. Thế rồi, thầy đem y bát để tại một chỗ dưới gốc cây trong rừng, nằm gối đầu trên một hòn đá tròn hình con voi, nghiêng về hông bên phải, tâm bất loạn, nhập vô dư niết bàn. Thi Bà Ly biết thời giờ thầy sắp đến, bèn dọn giường ghế, quét tước, bày biện, sữa, nước, ra bàn, chờ đợi. Thế nhưng đã quá giờ mà không thấy đến, Thi Bà Ly suy nghĩ. Sư phụ ngày nào cũng đến, bữa nay vì sao không đến, hay là bị ốm chăng, hoặc là bị ác trùng sát hại. Đoạn, bà liền đến xem, thì thấy thầy đang nằm dưới gốc cây, suy nghĩ. Sư phụ vẫn còn đang ngủ, rồi đứng im lặng lắng nghe. Nhưng không nghe hơi thở, bà dùng tay đặt nơi trái tim thì thấy thân thể đã lạnh ngắt, liền thầm nhủ. Kỳ thay, đã qua đời rồi, ta phải cúng dường xá lợi. Nghĩ thế, bà trở về nhà, bảo chồng, lấy búa chặt những cây củi tốt, chất thành đống, rồi hỏa thiêu nhục thân của thầy. Thế rồi họ đứng một bên nhìn xem, thì thấy có bốn con chim nhiều màu sắc khác thường từ bốn phương bay đến. Thân chim bỗng dưng biến thành màu trắng rồi bay đi. Lúc ấy, người chồng là Cừ Ni đứng đó tỏ vẻ đau khổ, không vui, suy nghĩ như sau. Y bát của tỳ kheo này phải đem nạp cho vua, vì phép vua rất khó, sợ rằng sẽ đòi những thứ khác nữa. Đoạn, ông mang y bát đi đến nhà vua, tâu. Y bát này là của tỳ kheo Kiều Trần Như đã qua đời, tôi xin nạp cho đại vương. Vua bèn định giá y bát ấy là 5 tiền. Phiên quan đoán sự nói, vị sa môn này đã qua đời, y bát nên đưa về cho tỳ kheo. Thế là người ấy mang về bạch với tăng. Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như đã qua đời, có y bát này còn để lại. Các tỳ kheo thấy thế, biết là y bát của thầy, liền hỏi. Ông có thấy điều gì khác nữa không? Có thấy. Khi tôi hỏa thiêu, thấy 4 con chim có nhiều màu sắc khác thường. Bấy giờ, các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, rồi hỏi ngài. Việc ấy là thế nào, bạch Thế Tôn? Đó là 4 thiên ma muốn đến xem thần thức, nhưng không thấy nên họ hóa thành màu trắng mà bay đi. Y bát này nên thuộc về ai, bạch Thế Tôn? Đương nhiên thuộc về tăng. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo bệnh nói với tỳ kheo khác. Trưởng lão chăm sóc giúp tôi sẽ cho trưởng lão y bát. Thế rồi, thầy tỳ kheo bệnh qua đời. Các tỳ kheo tập hợp định chia y bát của thầy thì vị tỳ kheo nuôi bệnh liền nói. Thầy tỳ kheo bệnh này lúc còn sống nói với tôi rằng, hãy chăm sóc giúp tôi sẽ cho thầy y bát. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, Phật liền hỏi. Đã cho chưa?
Chưa cho, bạch Thế Tôn.
Chưa cho mà đã qua đời, phạm tội việc tỳ ni. Còn người nuôi bệnh đương nhiên không được lấy. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có thầy tỳ kheo bệnh nói với vị tỳ kheo khác. Hãy chăm sóc giúp tôi sẽ cho trưởng lão y bát. Bèn cho y bát. Khi được rồi, vị ấy chưa tác tịnh mà đem để lại bên cạnh người bệnh. Thế rồi tỳ kheo bệnh qua đời. Đoạn các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, rồi hỏi, việc ấy phải làm thế nào, bạch Thế Tôn? Đã tác tịnh hay chưa?
Chưa, bạch Thế Tôn.
Người kia không được nhận. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo bệnh nói với tỳ kheo khác. Hãy chăm sóc giúp tôi sẽ cho trưởng lão y bát. thầy liền lấy cho. Khi được rồi, vị ấy tác tịnh, rồi đem để lại bên cạnh tỳ kheo bệnh, cho đến Phật hỏi: đã tác tịnh chưa?
Tác tịnh rồi, bạch Thế Tôn.
Người ấy đáng được nhận.
Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, có Sa Di qua đời, các tỳ kheo bèn hỏi Phật: các y bát vật dụng này thuộc về ai, bạch Thế Tôn?
Thuộc về Hòa Thượng.
Lại có trường hợp tỳ kheo nuôi bệnh thốt lời oán hận như sau: tôi nuôi bệnh bất kể nóng lạnh, làm bao việc cực nhọc, đi tìm xin thuốc thang cho đến việc đi đổ bô đại tiểu. Sự thật là như vậy thì ai đáng nhận được? Chẳng lẽ chúng tăng được sao?
Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy:
tỳ kheo nuôi bệnh kham khổ nên cho ba y bát bồn chứa và những thuốc men còn lại.
Bấy giờ tôn giả Ubali biết đúng lúc hỏi Phật:
bạch Thế Tôn, tỳ kheo bệnh được di chúc vật cho người khác không?
Được.
Được di chúc cho thuốc men không?
Được.
Hoặc di chúc rằng: nếu không khỏi bệnh thì tôi sẽ cho, nếu bệnh qua khỏi thì không cho. Hoặc di chúc: tôi đi đến thôn xóm ấy, nếu đi không tới thì sẽ cho, nếu đi đến đó tức là khỏi cho.
Hoặc di chúc: tôi ra đi lần này, nếu mà qua đời thì sẽ cho, nếu trở về thì khỏi cho.
Hoặc di chúc dứt khoát: dù sống hay chết thì lòng tôi cũng đã dứt khoát cho, thì nên cho. Nếu di chúc cho nhiều người thì người sau cùng sẽ được, nếu cho nhiều người thì người hiện diện sẽ được.
Khi tỳ kheo qua đời hay nhập niết bàn, không nên đóng cửa liền. Nếu vị ấy có đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ trì giới, đáng tin thì nên giao ổ khóa cho họ. Nếu họ không đáng tin thì nên giao ổ khóa cho thầy tri sự. Đợi đến khi cúng dường xá lợi, lo việc mai chay xong mới đem y vật của vị ấy ra. Nếu đệ tử đồng hành, đệ tử y chỉ của vị ấy trì giới, đáng tin thì nên bảo họ đem ra. Nếu họ không đáng tin thì nên bảo thầy tri sự đem ra.
Nếu có một tỳ kheo nào đó nói: y bát của tôi cũng có trong này, thì phải quan sát. Nếu người ấy trì giới đáng tin thì nên đưa, nếu không đáng tin thì không nên đưa. Nếu có người đáng tin làm chứng thì nên đưa trước rồi tăng mới nhận sau.
Nhận lấy có ba cách: làm yết ma rồi nhận, chia phần rồi nhận, trao đổi cho nhau mà nhận.
Làm yết ma rồi trao. Người làm yết ma nên nói như sau:
xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo Mổ Giáp vừa qua đời, vừa nhập niết bàn, những y bát và các tạp vật khác của thầy nên chia cho tăng hiện tiền. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng hiện diện làm yết ma cho tỳ kheo Mổ Giáp, đây là lời tác bạch.
Xin đại đức tăng lắng nghe,
tỳ kheo Mổ Giáp vừa qua đời, vừa nhập niết bàn, các y bát và những vật dụng khác của thầy nên chia cho tăng hiện diện. Nay tăng hiện diện đem y bát và các tạp vật khác trao cho tỳ kheo Mổ Giáp, các đại đức nào bằng lòng đem y bát và các tạp vật khác trao cho tỳ kheo Mổ Giáp thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói.
Tăng đã bằng lòng đem y bát và các tạp vật khác trao cho tỳ kheo Mổ Giáp xong, vì tăng im lặng, tôi ghi nhận việc này như thế. Đó gọi là làm yết ma rồi trao.
Chia phần rồi trao. Khi chia phần xong, liền tuyên bố rằng: mỗi người hãy tự lấy phần mình. Đó gọi là chia phần rồi trao.
Trao đổi nhau mà nhận phần.
Trao đổi lẫn nhau giữa người này và người khác, đó gọi là trao đổi nhau mà nhận phần.
Nếu có bốn tỳ kheo ở trong thôn mà một người qua đời, thì ba tỳ kheo còn lại nên chia nhau, nói như sau:
thưa các trưởng lão, tỳ kheo Mổ Giáp vừa qua đời, vừa niết bàn, có các y bát và tạp vật khác này nên chia cho tăng hiện diện, nhưng nơi này không có tăng, không đủ bốn tỳ kheo, chúng ta hiện diện nên chia nhau.
Nếu trú xứ có ba tỳ kheo mà một người qua đời, thì hai tỳ kheo còn lại nên chia nhau, nói như sau: nơi này không có tăng, chúng ta hiện diện sẽ được. Nếu trú xứ có hai tỳ kheo mà một người qua đời, thì tỳ kheo còn lại được nhận bằng cách tâm nghĩ, miệng nói. Tỳ kheo mổ giáp vừa qua đời, vừa nhập niết bàn, có y bát này nên chia cho tăng hiện diện. Nhưng ở đây không có tăng, vậy tôi hiện diện được quyền nhận. Nếu muốn cho vật dụng cho tỳ kheo nuôi bệnh, nên điểm danh để biết số người nhiều ít. Sau khi đã biết, nên đem y bát và thuốc men còn lại của người mất cho họ. Người làm yết ma nên nói: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp vừa qua đời, vừa nhập niết bàn, y bát của thầy nên chia cho tăng hiện diện. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng đem y bát và thuốc men còn lại này cho tỳ kheo nuôi bệnh làm mổ giáp. Đây là lời tác bạch. Rồi một lần làm yết ma cho đến, tăng đã bằng lòng cho tỳ kheo nuôi bệnh làm mổ giáp y bát và thuốc men còn lại xong. Vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Trong trường hợp nào người nuôi bệnh được nhận phần, trường hợp nào không được nhận phần? Trường hợp không được nhận gồm có: làm tạm thời không được nhận, bị sai làm không được nhận, làm vì thích phước đức không được nhận, làm vì tà mạng không được nhận. Làm tạm thời, làm tạm thời chứ không phải làm chính thức, đó gọi là làm tạm thời. Bị sai làm, tăng theo thứ tự sai làm thì gọi là sai làm. Làm vì thích phước đức, vì mong muốn được phước đức mà nuôi bệnh, đó gọi là thích phước đức. Tà mạng, vì hy vọng được phẩm vật mà nuôi bệnh, đó gọi là tà mạng. Trường hợp đáng được, Phật dạy, vì muốn được lợi ích cho người bệnh, ít nhất là đốt một ngọn đèn, vì muốn cho người bệnh được bình phục thì đáng được nhận phần. Khi làm yết ma xong, nên phán đoán bóng mặt trời. Nếu có tỳ kheo khách đến thì phải biết là trước lúc yết ma hay sau lúc yết ma, hoặc gặp lúc chết mà không gặp lúc yết ma, hoặc gặp lúc yết ma mà không gặp lúc chết, hoặc vừa gặp lúc chết vừa gặp lúc yết ma, hoặc không gặp lúc chết cũng không gặp lúc yết ma. Trong đây, gặp lúc yết ma, không gặp lúc chết, vừa gặp lúc chết, vừa gặp lúc yết ma thì được nhận phần. Trường hợp gặp lúc chết, không gặp lúc yết ma, vừa gặp lúc chết, vừa không gặp lúc yết ma thì không được nhận phần. Nhưng nếu đi tìm thuốc cho người bệnh, hoặc vì việc của tháp, của chúng tăng mà đi vắng thì nên cho phần. Đó là cách xử lý vật của người chết. Yết ma công nhận bệnh cuồng si. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, bây giờ trưởng lão Kiếp Tân Na có hai người đệ tử đồng hành. Người thứ nhất tên Nang Đề, người thứ hai tên Bát Già Nang Đề mắc bệnh cuồng si. Khi tăng làm yết ma có lúc họ đến, có lúc họ không đến, khiến pháp yết ma của tăng bị phá. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật nói với các tỳ kheo: Nang Đề, Bát Già Nang Đề mắc bệnh cuồng si. Khi tăng làm yết ma, có lúc họ đến, có lúc họ không đến, khiến pháp yết ma của tăng bị phá, thì tăng nên làm yết ma công nhận bệnh cuồng si. Người làm yết ma nên nói như sau: Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Nang Đề, Bát Già Nang Đề mắc bệnh cuồng si. Khi tăng làm yết ma, có lúc họ đến, có lúc họ không đến, khiến pháp yết ma của tăng bị phá. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho Nang Đề, Bát Già Nang Đề pháp yết ma bệnh cuồng si. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Nang Đề, Bát Già Nang Đề mắc bệnh cuồng si. Khi tăng làm yết ma, có lúc họ đến, có lúc họ không đến, khiến pháp yết ma của tăng bị phá. Tăng nay cho Nang Đề, Bát Già Nang Đề pháp yết ma công nhận bệnh cuồng si. Các đại đức nào bằng lòng cho Nang Đề, Bát Già Nang Đề pháp yết ma công nhận bệnh cuồng si thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho Nang Đề, Bát Già Nang Đề pháp yết ma công nhận bệnh cuồng si xong, vì tăng im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Khi làm yết ma xong, nếu người ấy có đến hay không đến, pháp yết ma sẽ không bị phá. Nếu bệnh cuồng si bớt, tâm trí trở lại như cũ, thì được coi như đã xả pháp yết ma. Đó gọi là yết ma công nhận bệnh cuồng si.
Bày tỏ sự không đồng tình. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo ở Chiêm Ba đấu tranh, cãi vã nhau, cùng sống một chỗ mà bất hòa. Một tỳ kheo cử tội một tỳ kheo, hai tỳ kheo cử tội hai tỳ kheo, nhiều tỳ kheo cử tội nhiều tỳ kheo. Thế rồi, các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: từ nay ta cho phép bày tỏ sự không đồng tình. Cách bày tỏ sự không đồng tình như sau: nếu tăng làm yết ma phi pháp mà mình có khả năng thì nên ngăn cản, nói: này các trưởng lão, đó là việc phi pháp, phi luật, không nên làm. Nếu người đó hung ác, có thế lực, sợ họ sát hại hoặc làm tổn thương phạm hạnh, thì nên bày tỏ sự không đồng tình, nói như sau: đây là yết ma phi pháp, tôi không bằng lòng, xin bày tỏ sự không đồng tình. Nói như vậy 3 lần. Khi bày tỏ sự không đồng tình, không nên bày tỏ với đối phương mà nên bày tỏ với người đồng ý với mình. Cũng không được làm với nhiều người mà chỉ được làm chừng 2 người, 3 người. Còn những người khác thì nên gửi dục đúng pháp rồi bỏ đi. Nếu trong tăng giải quyết việc một cách phi pháp mà không ngăn cản, không gửi dục, không bày tỏ sự không đồng tình thì phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu suy nghĩ, tùy nghiệp vận hành như lửa cháy nhà, ta chỉ cứu lấy mình, gắng giữ tâm đúng với pháp thì không có tội. Đó gọi là bày tỏ sự không đồng tình. Phá lòng tin của thí chủ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy trưởng giả Lộc theo thứ tự mời tăng đến thọ trai. Ưu Ba Năng Đà tới phiên mình đi đến nhà ấy, trưởng giả hỏi: thầy muốn ăn ở đây hay đem đi? Muốn đem đi. Gia chủ liền lấy bát của thầy, bỏ đầy các thứ ẩm thực. Ưu Ba Năng Đà được thức ăn rồi, bèn đem đến nhà dâm nữ, hỏi: cô muốn được thức ăn không? Muốn được. Đem chén bát của cô lại đây. Thế là thầy xớt đồ ăn thức uống ra la liệt đầy bàn, rồi tiếp tục đi khất thực. Khi ấy, con ông trưởng giả ăn xong, đi đến nhà dâm nữ, cô ta hỏi: chàng có muốn ăn không? Lấy ra đây. Cô ta liền đem thức ăn trên bàn đưa cho chàng ấy. Khi thấy thức ăn, chàng ta biết ngay, liền hỏi: cô được thức ăn này ở đâu vậy? Chàng cứ ăn đi chứ hỏi làm gì, các cậu thanh niên đem cho đó. Không phải vậy, tôi muốn biết xuất xứ đích xác. Anh ta cứ hỏi mãi, cô ấy đành phải khai: sư phụ Ưu Ba Năng Đà cho tôi đó. Con ông trưởng giả bèn chê trách: ta nghĩ rằng chúng tăng là phước điền tốt, trái lại Ưu Ba Năng Đà lại cho rằng dâm nữ là phước điền tốt. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy có Tát Bạc chủ vô úy cúng dường cho tăng 2 tấm vải mịn. Ưu Ba Năng Đà nhận được từ trong tăng rồi đem cho dâm nữ. Dâm nữ được rồi mặc đi vào nơi thị tứ. Khi ấy Tát Bạc chủ vô úy thấy thế biết ngay, liền hỏi: cô được loại vải này ở đâu vậy? Vì cớ gì mà chàng hỏi? Các cậu thanh niên cho tôi đó. Không phải vậy, tôi muốn biết rõ xuất xứ. Anh ta cứ hỏi mãi, cô ấy đành khai: tôn giả Ưu Ba Năng Đà cho tôi đó. Thấy rồi Tát Bạc chủ trách móc: ta nghĩ rằng chúng tăng là phước điền tốt, trái lại Ưu Ba Năng Đà cho dâm nữ là phước điền tốt. Các tỳ kheo nghe thế đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Ba Năng Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật bèn hỏi: ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, vì sao ông phá hoại vật của tín thí? Từ nay ta không cho phép phá hoại vật của tín thí. Tín nghĩa là người ta cho với niềm tin, cho với tâm hoan hỷ. Thí gồm có 8 loại, đó là thức ăn đúng giờ, thuốc uống ban đêm, cho đến những thứ hợp lệ và không hợp lệ. Phá nghĩa là dùng tâm tham dục đem cho dâm nữ, quả phụ, đồng nữ lớn tuổi,
kẻ bất năng nam. Tỳ kheo ni mang tiếng xấu, sa di ni mang tiếng xấu, ít nhất là vì tâm tham dục mà đem cho súc sinh thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có người đến xin thức ăn của tăng thì được cho chừng một vắt cơm. Nếu có nhiều người thì nên chia cho bằng nhau. Nếu kẻ ấy có lòng tham dục thì không nên cho. Nếu cha mẹ nghèo khổ không có lòng tin thì được cho ít nhiều tùy nghi. Nếu họ có lòng tin thì nên cho hào phóng. Có hai trường hợp nên cho, vì lợi ích, vì tổn hại. Vì lợi ích, hoặc đàn việc, hoặc ưu bà tắc làm việc cho tháp, cho tăng thì nên cho. Vì tổn hại, hoặc bọn cướp, hoặc nhà vua, hoặc kẻ hung ác, nếu không cho thì chúng có thể gây ra sự bất lợi. Những hạng người này nên cho. Đó gọi là phá lòng tin của thí chủ. Phép dùng giày da. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà mang giày da thép vàng mà đi, bị người đời chê trách rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như vương giả, đại thần, người quý hiển mang giày da thép vàng? Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn, cho đến Phật nói: từ nay về sau, ta không cho phép mang giày da thép vàng. Lại nữa, vào những ngày khánh tiết của người đời, nhóm sáu tỳ kheo, người thì mang giày da có nhiều màu sắc, người thì mang hai lớp giày, hẹn nhau đi ngắm cảnh, bị người đời chê trách rằng: vì sao Sa Môn Thích Tử mang nhiều loại giày giống như vương giả, đại thần? Có kẻ thấy mang như thế oán ghét, bèn nói: vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ hạ tiện, mang giày da hai lớp? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo mang giày da hai lớp. Lại nữa, khi Phật an trú tại rừng Thi Đà, thành Vương Xá, lúc ấy thân Thế Tôn có chút ít bất hòa, đồng tử Kỳ Cựu liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con nghe nói thân Thế Tôn bất hòa, nên uống thuốc tiêu hạ. Tuy Thế Tôn không cần, nhưng vì chúng sinh, mong Thế Tôn hãy nhận món thuốc này để cho chúng sinh đời sau thấy rõ nguyên lý. Người bệnh thì dùng thuốc, người bố thí thì được phước báo. Khi ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Kỳ Cựu lại suy nghĩ: không thể để Thế Tôn uống thuốc như người thường, phải dùng thuốc ướp với hoa sen xanh rồi trao cho Thế Tôn. Đoạn, Thế Tôn ngửi hơi thuốc 3 lần. Vì sức thuốc mạnh khiến Thế Tôn đi đại tiện đến 18 lần, do thế sắc diện kém vui. Bấy giờ, A Nan nói với Tôn giả Đại Mục Liên: Thế Tôn uống thuốc, không biết nơi nào có thức ăn hợp với bệnh của ngài. Khi ấy, Mục Kiền Liên liền quán sát, thấy con của Nhị Thập Ức Thứ Nô ở nước Chiêm Ba hàng ngày nấu 500 món ăn, liền dùng thần lực đi đến đứng trước anh ta. Con của Nhị Thập Ức thấy Tôn giả Mục Liên uy nghi thần đức, trong lòng thán phục, hứng khởi, cho rằng chưa từng có. Lúc ấy, Mục Liên bèn đọc kệ: Đấng Thiên Tôn kỳ diệu, tích lũy muôn công đức, thân có chút bất hòa, cần thức ăn hợp bệnh. Nay ông được lợi ích, sẽ gặt quả báo lớn. Các đệ tử thanh văn, so với Đức Thế Tôn, ví như hạt cải mộng, sánh với núi Tu Di. Bây giờ con ông trưởng giả nghe đọc kệ xong, lòng đại hoan hỷ, tán thán: lành thay, nay được lợi ích này. Bèn sửa soạn các món ăn thượng hạng, rồi mời Mục Liên ở lại thọ trai. Khi ấy Mục Liên suy nghĩ: ta vì Đức Thế Tôn xin thức ăn hợp với bệnh, vậy không nên ăn trước, liền nhận lấy thức ăn để trên hư không, rồi mới ăn phần mình. Khi ấy đồng tử Nhị Thập Ức nói với Tôn giả Mục Liên: tôi muốn biết Thế Tôn ăn trước rồi tôi mới ăn sao, làm sao biết được? Mục Liên nói: bác đựng thức ăn trong chốc lát sẽ trở lại là ta biết đã ăn rồi. Thế là chỉ trong nháy mắt, Mục Liên đã đến chỗ Thế Tôn, dâng thức ăn lên Thế Tôn. Thế Tôn ăn xong thì cái bát nương theo hư không trở về chỗ cũ. Lúc ấy đồng tử nhị thập ức thứ nô từ xa trông thấy cái bát bay về, liền đứng dậy nghênh đón, lấy đội lên đầu. Bây giờ vua Bình Sa đến thăm viếng Thế Tôn, nghe mùi thức ăn bèn hỏi: "Bạch Thế Tôn, đó là mùi thơm gì vậy?"
"Mùi thức ăn đấy. Đại vương có muốn ăn thức ăn còn lại của Như Lai không?"
"Muốn ăn, Bạch Thế Tôn, tôi sẽ được lợi ích rất lớn khi ăn thức ăn còn lại của Đức Như Lai."
Đoạn, nhà vua ăn xong, liền bạch với Phật:
"Bạch Thế Tôn, từ ngày tôi sinh ra trong hoàng gia đến giờ, chưa từng được thức ăn như thế này. Bạch Thế Tôn, đây là thức ăn của cõi trời, của trồng, của uất đơn Việt hay thức ăn của quỷ thần?"
"Đây không phải là thức ăn của cõi trời, cho đến không phải của quỷ thần."
Thế rồi, Thế Tôn vì nhà vua nói về dưới chân của đồng tử nhị thập ức thứ nô có lông màu vàng, dài 4 tấc, phước đức như vậy. Vua nghe xong muốn đến đó xem liền, nhưng viên quan cẩn thận tâu với vua:
"Kẻ đó là thần dân của đại vương nên truyền lệnh y đến hầu, chứ không nên thân hành đến đó."
Tức thì vua sai sứ đến nói với cha mẹ của đồng tử rằng nhà vua muốn gặp đồng tử. Cha mẹ bàn bạc: "Vua cho gọi thế này, ắt là muốn tìm cách phạt tiền chúng ta đây. Chúng ta thà nạp ngàn vạn bạc, chứ không nên cho con đến nhà vua."
Liền dùng xe chở vạn bạc châu báu đến chỗ nhà vua, tâu vua rằng:
"Đồng tử yếu đuối không thể tự đến được, nay xin chở những trân bảo của đồng tử đến hiến dâng cho đại vương."
Nhà vua liền nói: "Ta có sẵn vàng bạc, châu báu, đâu có cần những thứ này để làm gì, ta chỉ muốn xem thân hình của đồng tử mà thôi."
Vua liền sai sứ giả đến đó truyền lệnh, rồi sứ giả trở về tâu với vua:
"Đồng tử sống rất sung sướng, thân thể quá mềm yếu, không thể đi xe cộ được.
Nếu vậy thì hãy trang bị thuyền rồi chở đến. Nếu tới chỗ nào thuyền đi không thông thì hãy đào đất thành kinh, dùng hạt cải bỏ xuống cho trơn để kéo qua."
Thế rồi quân lính kéo thuyền đến sơn khẩu, rồi rời thuyền lên bờ. Đồng tử vì quá mềm yếu, phải dùng vải nệm trải trên đất để đi lên trên. Từ xa trông thấy Thế Tôn đang ngồi trên đất, đồng tử dỡ bỏ vải nệm, dẫm trên đất mà đi tới. Thế Tôn thấy vậy mỉm cười.
Các tỳ kheo liền bạch với Phật:
"Bạch Thế Tôn, vì cớ gì mà Thế Tôn mỉm cười?"
"Các ông có thấy đồng tử này không?"
"Dạ thấy, Bạch Thế Tôn."
"Đồng tử này từ 91 kiếp trở lại đây, chân chưa từng dẫm lên đất. Nay vì thấy Như Lai sinh tâm cung kính nên mới đi trên đất, chứ chẳng phải do hết phước đức."
Đồng tử đi đến trước Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên. Phật liền tùy thuận thuyết pháp dạy bảo, khiến ông được lợi ích hoan hỷ, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Rồi Phật bảo đồng tử:
"Nếu nhà vua đến đây thì ông hãy xuống đất ngồi xếp bằng, giơ hai bàn chân ra."
Khi vua tiến vào, đồng tử liền xuống đất ngồi xếp bằng, giơ hai bàn chân ra. Lúc ấy quân hầu của vua rút gươm ra định bước tới, vua bèn khiển trách y.
Đồng tử thấy vậy lòng sinh hoảng sợ, liền tâu với vua: "Xin đại vương cho phép tôi xuất gia."
"Ngươi muốn xuất gia theo đạo nào?"
"Muốn xuất gia theo đạo Phật."
Vua liền sai sứ đến nói với cha mẹ cho đồng tử xuất gia. Sau khi được cha mẹ cho phép, đồng tử liền xin Phật xuất gia thọ cụ túc. Các tỳ kheo bèn hỏi Phật rằng:
"Bạch Thế Tôn, đồng tử này có nhân duyên gì mà 91 kiếp chân không dính đất?"
"Trong thời quá khứ, cách nay 91 kiếp, có Đức Phật tên Tỳ Bác Thi Như Lai ứng cúng chánh biến tri ra đời. Lúc ấy có 90 người con trưởng giả mời Phật và 80.000 tỳ kheo tăng an cư trong 3 tháng, mỗi người cúng dường mỗi ngày. Vị này là người cúng dường sau cùng. Ông dùng lụa trắng trải trên đất cúng dường cho chúng tăng, vì vậy mà hưởng được phước báo sinh trong cõi trời người trải qua 91 kiếp chân chưa từng dẫm trên đất. Con ông trưởng giả khi ấy, bây giờ chính là đồng tử nhị thập ức thứ nô vậy."
Đồng tử sau khi xuất gia, đi kinh hành trong rừng Thi Đà không biết mỏi mệt, bàn chân bị thương tích, máu chảy xuống đất. Phật thấy thế, tuy biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo:
"Ai đi kinh hành chỗ này mà máu chảy như vậy?"
Bạch Thế Tôn, đó là chỗ đi kinh hành của đồng tử Nhị Thập Ức Thứ Nô. Này các tỳ kheo, giả sử đồng tử Nhị Thập Ức Thứ Nô này đi kinh hành khiến cho núi Tu Di nát vụn như bụi bặm cũng không thể đắc đạo, huống gì bị thương tổn lớp da. Khi đồng tử Nhị Thập Ức Thứ Nô nghe Phật nói như vậy, thầy liền đi đến một nơi thanh vắng, ngồi kiết dạ, suy nghĩ. Người tinh tấn không lười biếng trong hàng thanh văn đệ tử Phật không ai hơn ta, vậy mà Thế Tôn nói là không thể đắc đạo, chi bằng ta xả giới trở về nhà làm các công đức cúng dường Phật và tỳ kheo tăng. Phật biết được tâm niệm của thầy, liền dùng thần túc đi trên hư không đến ngồi trước mặt thầy, nói: Này tỳ kheo, nay ta hỏi ông, tùy ý mà đáp. Trước đây ông có biết đánh đàn không?
Biết đánh, bạch Thế Tôn.
Khi dây đàn thẳng quá thì âm thanh có trong trẻo không?
Không trong trẻo, bạch Thế Tôn.
Khi dây đàn chùng quá thì âm thanh có réo rắt không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Này tỳ kheo, khi dây đàn không thẳng quá, không chùng quá thì âm thanh có du dương không?
Rất du dương, bạch Thế Tôn.
Này tỳ kheo, tinh tấn thái quá thì tâm sinh căng thẳng, còn sống lè phè thì tâm sinh giả dượi, không gấp gáp, không lè phè, tâm chuyên chú một chỗ sẽ soi tỏ mọi thứ, như trong Kinh Tăng Nhất đã nói rõ. Này tỳ kheo, ông đã có niềm tin, bỏ 20 ức của cải mà xuất gia, vì sao sống trong chánh pháp còn khởi tâm tăng thượng mạng để tự chuốc khổ não? Này tỳ kheo, nhân vì ông, ta cho phép các tỳ kheo được mang giày da. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã cho phép các tỳ kheo mang giày da, nay con dần dần tập đi rồi sẽ mang giày da. Từ nay về sau, ta cho phép tỳ kheo được mang giày da một lớp. Khi ấy, A Nan Bân Đệ Tỷ nghe Thế Tôn cho phép các tỳ kheo mang giày da một lớp, liền đem 500 đôi giày da đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch với Phật: Kính xin Thế Tôn nhận những đôi giày da này.
Phật liền đọc kệ, chú nguyện cho ông:
Ai bố thí giày da cho phạm hạnh thanh tịnh, thân khẩu ý ly ác, được hưởng lạc nhân thiên, với phước báo đất vàng, trang hoàng các cung điện, được như ý thần túc, thanh tịnh không chướng ngại, thí ít được lợi nhiều, vì đó là phước điện, bậc trí nguyện trong sạch sẽ được quả phúc tốt. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Đức Thế Tôn cứ năm hôm đi thị sát phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy các đôi giày da bỏ ngổn ngang trên đất, tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, đây là những giày dép gì mà bỏ ngổn ngang như vậy?
Bạch Thế Tôn, đó là những giày dép bị rách, nhưng vì sợ may chồng hai lớp nên không dám vá lại.
Ta cho phép được vá lại. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ở phương Nam đến lễ bái Thế Tôn. Trên đường đi, giày bị hỏng, khiến chân thầy bị chợt da, phải lê gót mà đi, đến đảnh lễ Phật. Tuy biết, nhưng Phật vẫn hỏi: Tại sao ông phải lê gót mà đi?
Bạch Thế Tôn, con mang giày da một lớp đến giữa đường, giày bị hỏng mà không dám mang giày hai lớp nên chân bị lỡ.
Từ nay, ta cho phép làm giày da ni mục ha. Khi mang phước la không được bọc phía trước mà nên bọc phía sau. Phép làm giày da không được dùng sừng dê đen, sừng dê trắng, thép vàng, nạm châu ngọc lưu ly, thủy tinh, mã não và các loại giày có màu sắc rực rỡ. Ta không cho phép mang. Nếu được đôi giày da hai lớp còn mới thì không được phép mang, nên bảo tịnh nhân mang đi ít nhất 5-6 bước rồi mới mang. Nếu được mà mang liền thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phép dùng giày da.